9. Trời chạng vạng tối, lại mưa lâm râm. Ông Tự Cường biểu đứa ở đốt hai cây đèn măng sông lên, nên trong nhà sáng trưng, ánh dọi ra ngoài sàn cũng sáng. Ông đi qua đi lại trước hàng ba, hễ thấy đèn xe hơi ở dưới miệt Phú Nhuận chạy lên thì ông đứng dòm. Ông có ý trong Thanh Nguyên vì đã mấy bữa này cô thi tú tài kỳ nhì, thi bài viết đậu rồi, còn hạch miệng khởi sự từ sớm mơi hôm qua. Có lẽ chiều nay ban giám khảo sẽ xướng danh mấy người thi đậu. Ông đi một hồi rất lâu trong lòng không an, vì không biết con đậu hay rớt. Ông lấy làm tiếc hồi chiều tan học, ông không đi thẳng xuống trường Sarsalu Loba chờ nghe tin tức, lại bỏ đi về. Nên bây giờ bức rứt đứng ngồi không được. Ông trở vô nhà dòm đồng hồ thì đã 7 giờ rưỡi. Ông đương lấy một điếu thuốc đốt hút, kế nghe tiếng kèn xe hơi. Ông vội vã bước ra cửa thì xe đã tới ngừng ngay cửa ngõ và bóp kèn te te. Người bồ trong nhà chạy ra mở cửa và xe thủng thẳng vô ngừng bên nhà. Trời vẫn mưa lâm râm. Xe vừa ngừng, Thanh Nguyên nhảy xuống gọn gàng, thấy cha đứng giữa cửa cô vừa chạy vô vừa nói:
"Con đậu rồi ba à, đậu được Mansion Vien, anh Hữu Nhân cũng đậu nữa."
Tự Cường phỉ chí nên đứng chúm chím cười. Thanh Nguyên vịn hai tay lên hai vai cha, mắt ngó ngay mặt cha và nói: "Con mừng quá, công ba dạy con nay kết quả được mỹ mãn rồi ba à." Tự Cường cũng cười chứ không nói chi hết. Hữu Nhân trên xe bước xuống sau, chàng thủng thẳng đi vô, tay xách một cái vali lớn. Tự Cường nắm tay mừng chàng thi đậu. Thanh Nguyên nói: "Anh Hữu Nhân đậu, ảnh mừng quá, ảnh xin phép ra trường liền đặng về cho nhà hay. Ảnh đi xe đò Cần Thơ, 10 giờ tối có xe chạy. Con thấy vậy, con mời ảnh lên trên này ăn cơm với con, rồi chừng 9 giờ, con biểu shopper mình lấy xe đưa ảnh trở xuống Sài Gòn, đặng ảnh về cho kịp xe đò." Tự Cường gật đầu, dắt hai đứa trẻ vô nhà rồi kêu bồi biểu dọn cơm cho mau. Thanh Nguyên chỉ bàn rửa mặt, biểu Hữu Nhân rửa mặt gội đầu cho mát. Cô chạy xuống nhà bếp hối thúc dọn cơm. Cô vô ra lăng xăng nói cười không ngớt, bộ cô mừng rỡ vui vẻ lắm. Cơm dọn lên bàn rồi, Tự Cường kêu hai trẻ biểu ngồi lại ăn. Ông ngồi đầu ngoài, còn hai trẻ ngồi hai bên. Ông hỏi Hữu Nhân: "Cháu năm nay được mấy tuổi?"
"Thưa cháu 23 tuổi.
"Cháu có bằng tú tài rồi, bây giờ cháu tính học thêm nữa hay là thôi?"
"Chắc cha mẹ cháu không cho cháu đi học nữa, bởi vì cháu có một mình, chứ không có anh em chi hết."
"Cháu còn đủ ông bà cha mẹ hả?"
"Cha mẹ cháu còn song toàn, cháu còn bà ngoại, chứ ông ngoại, bà nội, ông nội đều khuất hết."
"Cháu gốc ở Cần Thơ hay sao?"
"Thưa, cháu gốc ở Ô Môn."
Thanh Nguyên đường ăn thì lình cô chen vô nói: "Này ba, anh Hữu Nhân thương con nên xưa rầy ảnh xin con ưng ảnh đặng ảnh cưới, ba chịu gả hay không ba?"
Tự Cường chưng hửng ngó ngay con rồi chau mày đáp rằng: "Cưới vợ lấy chồng là việc quan hệ nhất của con người, cái đời mình buồn hay vui, cực hay sướng đều tại đó, con nói như chuyện chơi vậy sao được."
"Xưa rầy ảnh nói hễ ảnh thi đậu rồi ảnh cưới con, anh nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu."
"Hứ, bà đã nói việc ấy quan hệ lắm,
con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có dục chạc không nên. Dù cháu Hữu Nhân muốn cưới con đi nữa, con cũng phải hỏi lại lòng con coi con có nên lấy chồng hay không đã chứ. Việc ấy nó căn hệ về đời của con, vậy con phải liệu rồi con nhất định, chứ sao con lại hỏi ba.
Con có cho phép ảnh nuôi cái hy vọng làm chồng con,
nhưng không hiểu tại sao hễ nói tới việc vợ chồng lòng con không hăng hái chút nào hết."
"Nếu vậy thì con không có tình với cháu Hữu Nhân, thế làm vợ chồng với nhau có vui vẻ gì đâu mà tính."
"Con cũng thương ảnh lắm chứ, mà không hiểu tại sao hễ nói làm vợ ảnh con không sốt sắng mấy."
"Đã vậy mà cháu Hữu Nhân mới nói cháu còn cha mẹ và bà ngoại. Theo phong tục Việt Nam, định vợ chồng là quyền của cha mẹ ông bà, chớ cháu không được phép tự nguyện. Cháu Hữu Nhân muốn nên cháu nói như vậy, nhưng không phải dễ đâu. Huống chi con biết cháu Hữu Nhân thôi, chớ chưa biết cha mẹ ông bà của cháu."
Hữu Nhân nãy giờ nghe cha con Tự Cường cãi nhau thì chẳng buồn hiu.
chừng nghe nói tới cha mẹ thì chàng mới nói: "Thưa ông, vì cháu thương cô Thanh Nguyên lắm nên cháu mới tính như vậy. Nếu ông với cô bằng lòng thì cháu về nhà cháu thưa chuyện lại cho cha mẹ cháu hay, rồi cha mẹ cháu lên nói cưới. Chớ có lẽ nào cháu dám tự chuyên?" Cô Thanh Nguyên cười và nói: "Ừ, thôi anh về thưa cho ông bà hay đi, rồi anh mời ông bà lên coi em. Như ông bà bằng lòng rồi em sẽ nhất định." Từ Cường chúm chím cười đáp: "Con nói nghe ngược đời quá. Làm con gái hễ chồng đi coi rồi thì đàn trai nhất định, chớ con nhất định nổi gì." "Ba nói như vậy mới ngược đời chứ. Phàm muốn kết vợ chồng với nhau, hai bên đều có quyền hết thảy. Con cũng có quyền nhất định, nếu con không ưng thì họ cưới sao được." "Ba tưởng việc này con phải chậm chậm để suy nghĩ, chẳng nên tính gấp. Cháu Hữu Nhân cũng vậy, đừng có vội lắm." Cô Thanh Nguyên ngó Hữu Nhân và nói: "Ba em nói phải lắm, anh về bàn tính lại với cha mẹ đi, rồi sao sẽ hay." Hữu Nhân liếc mắt ngó cô rất hữu tình và đáp: "Tôi đã nhất định rồi, có tính chi đâu. Để tôi về tôi mời cha mẹ tôi lên chơi cho cô biết." "Ừ, được lắm, mời lên chơi. Hễ về tới thì tôi mời đi liền." "Ý, thủng thẳng vậy chứ. Phải để ít bữa cho em suy nghĩ, em muốn thử lòng em vắng mặt anh nó ra thế nào. Tôi về trong một tuần lễ, tôi sẽ dắt ba má tôi lên." Thanh Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu chịu. Ăn cơm rồi thì đồng hồ gõ 9 giờ, cô Thanh Nguyên kêu chauffeur đem xe ra đặng đưa anh Hữu Nhân xuống Sài Gòn. Lúc Hữu Nhân từ biệt xách vali lên xe thì cô nói: "Trời mưa khó chịu quá, chớ không thì em đưa anh đi đặng chạy một vòng chơi." Hữu Nhân cười bước lên xe và nói: "Ôi, ít bữa nữa sẽ gặp nhau, cô đừng quên tôi nghe không." Xe chạy rồi, cô Thanh Nguyên về phòng thay đồ mát, còn Tự Cường thì đi qua đi lại trước hàng ba, bộ ông suy nghĩ lo lắng lắm. Bây giờ trời mưa có giọt, cây cỏ ướt loi ngoi. Tự Cường hồi nãy nghe con nói chuyện lấy chồng thì ông không vui, bây giờ thấy cảnh âm ỉ, ông càng thêm buồn bực. Cách một hồi lâu, Thanh Nguyên bước ra cửa hỏi: "Ba làm giống gì đó, ba vô trong nhà nói chuyện với con." Tự Cường thủng thẳng đi vào nhà. Lại ngồi ghế mà náp tại phòng khách lấy thuốc hút. Thanh Nguyên ngồi giữa bên cha và hỏi: "Con thi đậu sao nãy giờ coi bộ ba không vui vậy ba?" "Con thi đậu ba mừng lắm, nhưng tại có chuyện khác làm cho ba hết vui. Tại ba nghe con nói chuyện anh Hữu Nhân tính cưới con nên ba buồn phải không?" "Đó là một chuyện làm cho ba lo, chớ không phải buồn." "Tại sao mà ba lo?" "Con chưa có một chút gì kinh nghiệm về việc đời, con lại nói chuyện lấy chồng thì làm sao ba không lo cho được." "Con hiểu rồi, chắc ba chê anh Hữu Nhân." "Không phải vậy đâu." "Thiệt, tuy Hữu Nhân kết bằng hữu với con tới lui đây đã lâu rồi, song ba không rõ tánh tình trí ý của anh ta thế nào. Mặc dầu nó hay chàng trai nào khác muốn cưới con thì ba cũng lo sợ như vậy hết." "Tại sao ba lo sợ kìa?" "Từ nhỏ chí lớn ba nuôi dưỡng dạy dỗ con, ba tập cho tánh con quen thói trong sạch cao thượng, ba để cho trí con hưởng thú tự do hoàn toàn. Thiên hạ không phải như cha con mình, họ sùng bái một nền luân lý khó chịu, họ noi theo những thành kiến dễ ghét, rồi tánh tình thái độ của họ thấp thỏi, bề cư xử của họ thô tục hẹp hòi. Con một thế, con họ một thế, nếu con chung lộn với họ chắc chẳng khỏi xung đột. Mà phận con là gái, hễ xung đột thì con ắt phải chịu thiệt thòi. Còn nếu con chịu thua rồi ngay cổ để mang cái vòng áp chế, thành ra uổng công ba dồi mài cái óc của con mười mấy năm nay, nhất là uổng cho cái đời của con đương chớn chở hy vọng." Thanh Nguyên nghe cha đàm luận như vậy thì cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Thiệt như vậy, con có biết thái độ của cha mẹ anh Hữu Nhân thế nào đâu. Chớ chi cha mẹ ảnh như ba vậy, hoặc chết hết rồi mới khỏi lo. Có một lần ảnh nói với con, cha mẹ ảnh giàu, có ruộng đất nhiều lắm, mà giàu có nghĩa gì đâu. Nếu họ giàu thì mình càng thêm lo hơn nữa chứ. Con nghe nói gia đình có cái lạc thú êm đềm lắm." "Phải, gia đình có lạc thú mà cũng có bi ai nữa. Con chưa biết lạc thú gia đình ra thế nào, chứ lạc thú tự do thì con thích lắm. Thôi, để anh Hữu Nhân mời cha mẹ ảnh lên đây cho con coi người thế nào rồi con sẽ nhất định. Con phải suy nghĩ cho kỹ, chẳng nên hóc tóc, kẻo sao phải ăn năn trọn đời."
Thanh Nguyên bây giờ hết hớn hở nữa, mặt coi có sắc lo. Tự Cường đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, đi một hồi đứng lại ngó con, dường như muốn nói chuyện chi vậy. Đồng hồ gõ 10 giờ, ngoài sân trời cứ mưa rỉ rả, tôi tớ ra đóng cửa rồi đi ngủ hết. Tự Cường lại đứng bên con mà hỏi, con buồn ngủ hay chưa? Khuya rồi, như con buồn ngủ thì đi ngủ đi.
Không, con chưa buồn ngủ, bữa nay ba có sửa bài hay không?
Không, vậy con thức để nói chuyện với ba cho vui. Mấy bữa rày con lo thi chắc con mệt, vậy con phải nghỉ sớm một chút.
Con không mệt đâu ba, song bữa nay trí con hơi lộn xộn quá, chắc đêm nay con ngủ không được.
Tự Cường đứng ngó con trân trân, giờ muốn nói việc chi rồi do dự không chịu nói. Ông sụt sè một hồi, rồi dường như có áp lực nó xô đẩy ông, nên ông nói, nếu con khỏe thì ba sẽ nói một chuyện quan hệ cho con nghe.
Chuyện gì đó vậy ba?
Chuyện riêng của con.
Con sẵn lòng nghe, ba nói đi. Con đang rối trí, xin ba nói đặng con giải trí một chút.
Tự Cường đi lại cái tủ sách để gần chỗ bàn viết, lấy chìa khóa, mở cái hộc tủ, xếp soạn giấy tờ một chút, rồi lấy ra một phong thơ lớn, bao thơ bằng giấy trắng vì lâu năm nên đã trổ màu vàng. Ông khóa tủ lại, rồi cầm cái phong thơ đem đưa cho con. Thanh Nguyên lật hai bề coi không có chữ viết chi hết, thì lấy làm lạ nên ngó cha. Tự Cường ngồi một bên con và nói, người ta gửi cái phong thơ ấy lại cho con, mà người ta dặn chừng con 18 tuổi rồi sẽ đưa cho con. Con đúng 18 tuổi từ hôm tháng giêng, nhưng ba thấy con mắc lo học đặng thi nên ba không đưa. Nay con thi rồi, trí con rảnh rang nên ba giao thơ ấy cho con. Thanh Nguyên ngó cha, vừa cười vừa hỏi,
thơ gửi cho con sao không đề tên con?
Đó là cái bao ngoài, con xé đi, trong đó còn cái bao nữa. Việc gì mà bí mật quá. Thanh Nguyên xé cái bao ngoài, rồi thiệt quả ở trong một cái bao thơ khác. Bề sau có gắn bánh kiến, bề trước có đề hai hàng chữ. Phải giao lại cho con tôi là Lý Thị Thanh Nguyên, chừng nó đủ 18 tuổi. Thanh Nguyên lấy làm lạ ngó cha.
Ba gửi thơ cho con chi vậy?
Con coi thì biết. Xé bao thơ thứ nhì đi, rồi đọc cho cha nghe với. Thanh Nguyên xé bao thơ nữa, thấy có một cái bức thơ dài 5-6 trang giấy với hai tờ khai sinh và một tờ hôn thú. Cô cầm bức thơ lên đọc như vậy. Tờ di ngôn của tôi là Lý Như Thạch, gửi lại cho con gái tôi là Lý Thị Thanh Nguyên. Hỡi con thiếu phước. Con ơi, cha đau nhiều lắm, đau trong gan phổi, mà cũng đau về trí não nữa. Đã mấy bữa rồi sức cha đuối lần lần, nên cha nằm liệt trên giường, hết ẩm bồng con được nữa. Có lẽ trong ít bữa nữa đây, cha sẽ thở hơi cuối cùng từ giả thế gian, đặng tái hiệp với mẹ con nơi âm cảnh. Đã biết tâm hồn của cha, từ ngày biết đi, biết nói cho đến bây giờ, là tâm hồn chất chứa đầy những tình thương yêu, đầy những ý trung hậu. Tiếc gì tình thương yêu với trung hậu ấy không được một phần thưởng nào hết. Vì mẹ thân sinh của cha là bà nội của con, không nhìn nhận cha là máu thịt, mà người bạn trăm năm của cha, một người mẹ đáng yêu, đáng mến của con, cũng đành xây lưng về chính suối, bỏ cha mấy tháng nay bơ vơ nơi chốn trần gian. Con ơi, cái khoảng đời của cha gần một năm nay là khoảng đời trải qua chẳng biết bao nhiêu nỗi ưu sầu, phiền não. Tuy vậy mà cha không tức, không giận, không buồn. Mấy tháng trước, cha cứ thư thái liếc cặp mắt khinh thế ngạo vật mà dòm những thói tồi bại của xã hội, cười những việc hèn hạ của nhân tình. Lúc sau này, cha cũng thung dung bình tĩnh mà chờ ngày nhắm mắt, nín hơi đặng ngon giấc ngàn thu cho dứt mối ưu sầu về thế sự. Cũng như mỗi bữa, hồi chiều này chị Vú cũng bồng con lại gần một bên cha, mà bữa nay cha ngó con rồi lòng cha lại sụt sùi, trí cha lại ngơ ngẩn, phát sanh một mối cảm lạ lùng. Con ơi, cha thấy con thì cha thương quá, thương khác hơn cha thương từ ngày con lọt lòng. Có lẽ vì sự thương ấy mà từ hồi chiều cho tới bây giờ cha biết tức, biết giận, biết buồn. Con là máu thịt của cha và của má con là dấu tích ân ái của một cặp thanh niên cao thượng, thương nhau, hiểu nhau, quyết sống thác với nhau, chớ chẳng có tội chi hết. Tại sao trời lại đành giết hết cặp thanh niên đáng sống ấy? Ví dầu cặp thanh niên phản tục người đời này vì không thuận với chế độ hẹp hòi của gia đình nên trời giết thì đã đành. Còn phận con, nào con có tội chi đâu. Trời làm cho con nên hình nên dốc, chứ con không cầu khẩn, không nài xin mà ra đời. Sao lại bắt tội con đồng lõa với cha mẹ, rồi làm cho con vừa mới mở mắt thấy đời thì phải chịu khổ não, đau đớn. Hiện bây giờ không ai dưỡng nuôi, chừng biết nói, không ai dạy dỗ. Rồi đến khi trưởng thành, sẽ không gia đình, không thân tộc. Sở tâm của cha muốn cho con đi trong đường đời được hoàn toàn tự do, không cần biết thân tộc mà bận lòng, không cần ai nâng đỡ rồi bó buộc. Đặt tên cho con, cha lấy hai chữ Thanh Nguyên. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy ý cha muốn lòng con trong sạch như nước nguồn mới chảy ra, chẳng nhúm chút bụi trần nào hết. Mà đến giờ cuối cùng cha sắp xây lưng lìa con, cha ngó con cho tỏ rõ một lần chót, cha động lòng thương con, quá thương nên lo sợ cho tương lai của con. Nếu sau này thân con bị đời kim tiền bắt chịu vất vả dưới suối mương, phải hèn hạ, thì cha với má con ở dưới cửu tuyền phải ăn năn lắm vậy. Bởi cớ ấy nên cha phải gom hết nghị lực, ngồi dậy ráng viết tờ này để lại cho con, đặng chừng con đủ trí khôn, con đã khỏi oán hận kẻ sanh thành, mà con lại biết căn nguyên của con lại hiểu quyền lợi của con. Cha làm như vậy, cha rất hổ thầm. Hổ vì đến ngày cuối cùng mà cha lại dưng dấn cái lý tưởng thấp hèn là lý tưởng kim tiền. Cha lại triều mến cái thành kiến mà làm cho đời cha rất đau đớn là thành kiến gia tộc. Cha mà phải lật ngược cái thái độ của cha như vậy là vì cha thương con. Thương quá mà cha không có bạc tiền để lại cho con đặng con hộ thân. Bởi vậy cha phải để cái lương tâm tốt đẹp, cha phải nghịch với chí của cha. Con ơi, con coi tờ khai sanh của con cùng tờ khai sanh và tờ hôn thú của cha mà đính theo đây, thì con sẽ biết tên họ, gốc gác của cha mẹ con. Cha là con ông Hương Cả Lý Như Kim, sanh tại làng Thới An, tỉnh Cần Thơ. Hiện giờ bà nội con tên là Trần Thị Cân, mà người ta thường kêu là bà Cả Kim, còn ở tại Thới An, thuộc Tổng Định Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ông nội bà nội con chỉ sanh có hai người con, một là cô của con tên Lý Thị Phụng, hai là cha đây. Bà nội con là một vị điền chủ giàu có lớn, mỗi năm góp quê lợi trên 20.000 giả lúa. Hồi cha còn nhỏ, cha học nhiều trường, lần lần tới trường cao đẳng sư phạm Hà Nội. Chừng cha thi đậu, quan trên mới cấp bằng cho cha làm giáo sư ngoài Bắc Việt. Có lẽ cha với má con có duyên nợ với nhau, nên trời khiến cha gặp má con, đàm luận cùng nhau mấy lần, thấy đồng tâm hiệp ý với nhau, mới nhất định kết bạn trăm năm để chung hưởng hạnh phúc với đời. Má của con là một vị nữ giáo sư, gốc con một ông thông phán sở bưu điện. Vì đường xá xa xôi nên cha không thể thương lượng việc trăm năm của cha cùng bà nội con được. Cha mới tính cưới má con trước, rồi cha có dịp sẽ dắt về thú tội. Khi cha với má con thành hôn, rồi bà nội con cứ viết thư buộc cha phải xin đổi về Nam Việt. Như xin không được phải từ chức đặng về cai quản sự nghiệp mà mẹ con khỏi phân cách. Cha vâng lời nên từ chức mà về, dắt má con về đặng chịu tội với bà nội con. Lúc ấy má con đã có thai con được 4 tháng, tưởng về xứ đặng mẹ con vui vẻ chồng vợ thanh nhàn, nào ngờ bà nội con cố chấp tục lệ xưa cũ, bắt lỗi cha với má con làm trái chế độ gia đình, rồi đánh đuổi cha với má con và không nhìn nhận con với dâu. Cha với má con đành lau nước mắt từ mẹ lìa nhà, dắt nhau lên Sài Gòn kiếm công việc làm để nuôi thân, không lo giàu nghèo, không màng quý tiện, miễn được tự do về tình, về chí. Cha đi dạy học, lương mỗi tháng có 40-50 đồng bạc, nên bề ăn ở lấy làm cực khổ. Nhưng cha với má con vẫn vui vẻ, nên thương yêu nhau không trách trời, mà cũng chẳng phiền người. Gần ngày sanh con, Má con bị đau tim nên hay mệt, song thấy nhà không tiền lại sợ cha buồn nên không dám nói ra. Còn cha thì vì ăn ở cực khổ, lại trí cứ lo nổi gia đình nên cha phải mang chứng bệnh lao, thân thể càng ngày càng thêm ốm. Mà cha cũng sợ má con buồn nên cha không dám nói cho má con biết. Sanh con được vài tháng, má con chết. Chết một cách rất thảm thiết, đau đớn vì sự lìa chồng, tức tối về nỗi bỏ con. Cái đời của cha đã hỏng về phương tộc, tưởng là vui được về phương diện vợ chồng. Nào dè, người bạn trăm năm yêu mến của cha chết đi thì sự sống của cha chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Phần cha buồn rầu, phần cha không đủ tiền uống thuốc, nên bệnh của cha càng ngày càng thêm trầm trọng. Trong mấy tháng nay, cha chỉ đợi ngày chết mà thôi, chứ không thèm lo tính việc chi hết. Ngặt gì cha chết rồi, thân con phải ra thế nào? Ấy là một câu hỏi mấy bữa rày cha cứ hỏi trong trí hoài. Cha nhớ tới chỗ đó cha lo, nên hôm nọ cha có gửi thơ về cho bà nội con hay, đặng như bà nội con có chịu nhìn con là máu thịt của cha, là nhành lá của dòng họ Lý, thì lên đem con về nuôi thế cho cha. Đã 10 ngày rồi, cha không nhận được tin tức chi hết. Chắc bà nội con đành bỏ dứt, không chịu nhìn nhận con. Con ôi, con thấy hay chưa? Chế độ gia đình như vậy đó. Cha sẽ kiếm người mà năn nỉ cậy họ lãnh nuôi giùm con. Cha sẽ xin họ, nếu chịu nuôi con thì đợi ngày con khôn lớn, rồi sẽ giao tờ này với những giấy tờ cha đính theo đây lại cho con. Con coi cho biết gốc gác, rồi con liệu lượng coi có nên hay không nên về làng An Thới để tìm thân tộc, đặng lãnh phần gia tài của cha. Sự ấy, cha để cho con tự do liệu định, cha không khuyên mà cũng không cản. Con ôi, viết tới đây, cha nghĩ lại, cha đau đớn mà cũng hổ thẹn quá. Xin con biết giùm bụng cha, vì thương con nên cha mới đổi thái độ mà nói cho con biết gốc tích của con đó. Cha mệt lắm, không thể viết dài được nữa. Thôi cha từ biệt con. Chừng nào con khôn lớn, con được đọc tờ này. Dầu thế nào, con cũng đừng trách cha mẹ. Vì mẹ của con chết cách 5 tháng cũng vậy, mà hiện bây giờ cha sắp chết đấy, cha cũng vậy. Mẹ cha của con đều đứt ruột mà lìa con, chứ không phải trốn tránh nợ mà bỏ con. Cha muốn viết thêm ít hàng khuyên dạy con, tiếc vì cha mệt đuối rồi, mắt chóa lòa, tay run rẩy, nên phải buông viết mà từ giã con, phú cho trời đất dìu dắt giùm bước đường đời của con, giữ gìn giùm lòng thanh bạch của con. Lý Như Thạch. Thanh Nguyên đọc dứt rồi, cô dựa ngửa trên ghế, im lìm mà cô thở hồi hộp. Cô áp tờ di ngôn vào ngực cô, dường như cô muốn dùng tờ ấy mà đè vào trái tim cô cho nó bớt nhảy vậy. Cô mở mắt chao quảo ngó chăm bẩm ngọn đèn, lóng tai nghe giọt mưa kêu rỉ rả ngoài vách. Tự Cường biết con đương bối rối trong trí, đương đau đớn trong lòng. Nếu lúc này xen vô nói một tiếng thì làm cho con thêm rối, thêm đau chớ không ít chi. Bởi vậy ông cũng ngồi lặng thinh, một lát liếc mắt dòm con thôi, chớ không nói chi hết. Có ý chờ cho khỏe, đặng có nước mắt mà rửa giùm bớt những nỗi bực tức trong lòng con. Cách một hồi lâu, Thanh Nguyên mới sổng lưng lên, rồi dây lại ngó Tự Cường trân trân. Ông vẫn ngồi im lìm, không nói chi hết. Cô ngó, rồi thình lình cô ngã sấp, úp mặt vào lòng ông, hai tay ôm lưng ông, khóc tấm tức tấm tưởi. Tự Cường lấy tay vuốt tóc con nhẹ nhẹ, rồi chậm rãi nói: khóc đi con, khóc nữa, khóc cho nhiều, khóc đặng bớt đau đớn một chút. Bây giờ Thanh Nguyên mới nói từ tiếng và giọng nghe như rên: đời khốn nạn, hèn chi ba chán cũng phải. Nay con mới biết công ơn ba đối với con thiệt là nặng. Ví như không có ba thì con ngày hôm nay mới ra thế nào? Tự Cường chúm chím cười, ông kéo sửa bâu áo của con cho ngay thẳng và nói: con nói nữa đi con, nói đặng hả hơi nhẹ dạ một chút. Thanh Nguyên ngước đầu dậy, lấy khăn lau nước mắt, nói tức tưởi: đời như vậy, con còn nói giống gì nữa ba? Cái màn đời con mới vén lên một góc nhỏ xíu, bức tranh xã hội con mới thấy có một chút,
Con nhiều lắm con ơi, chứ có phải bao nhiêu đó thôi đâu. Để thủng thẳng rồi con sẽ thấy thêm nữa.
Thôi đủ rồi bà, con không muốn thấy thêm nữa chi, ghê gớm lắm.
Không muốn cũng không được, mà con cần phải thấy thêm nữa chứ. Thấy cho nhiều rồi trí con mới định tĩnh, lòng con mới vững chắc được.
Thôi, thấy càng thêm ghét, biết càng thêm phiền chứ có ích gì. Con không cần thấy việc gì nữa, không cần biết ai nữa. Cha con mình tách mà đi riêng, trong một đường đời khác thiên hạ, thì sự sống của mình cũng đủ vui sướng, chẳng phải chung lộn với họ làm chi.
À, bây giờ con phục cái chủ nghĩa của ba rồi hả?
Phục lắm, tuy chủ nghĩa ấy không hợp thời, song nó giúp cho bọn vì gia đình mà phải chịu khốn khổ đau đớn.
À, gia đình là những chân đứng của xã hội mà gia đình bị những thành kiến trái mùa, nó ràng buộc rồi níu cứng ở dưới bùn lầy, xã hội làm sao vượt lên cao cho nguy nga đồ sộ được.
Con thề sẽ hy sinh cái đời con, bứt đứt cái dây chế độ ấy, xô ngã cái thành kiến ấy cho xã hội thông thả mà vượt lên cao.
Ờ, việc lớn lao quá, con làm sao nổi.
Dẫu không nổi, con cũng làm.
Máu nóng, máu nóng.
Bây giờ Thanh Nguyên có sắc giận, chứ không buồn nữa. Cô nín khe mà thở, rồi thình lình cô nói.
Con nhất định không thèm lấy chồng.
À, con đã hứa với Hữu Nhân rồi làm sao?
Con hứa suy nghĩ chứ không hứa làm vợ ảnh.
Con không thèm làm vợ ai hết. Để con viết thơ cho anh Hữu Nhân, nói cho anh hay là lấy lời hứa lại.
Con biết Hữu Nhân ở đâu mà viết thơ?
Con biết, bữa hổm ảnh có biên địa chỉ của ảnh vào cuốn sổ nhỏ của con. Sáng mai con gửi thơ liền.
Ba tưởng con nên suy nghĩ lại. Ba thấy bộ Hữu Nhân thương con lắm. Nếu con rút lời hứa gấp quá, sợ chàng buồn chăng?
Con đã suy nghĩ rồi. Tha ảnh buồn rầu một chút bây giờ, nhưng ngày sau này khỏi khốn khổ cả hai đứa.
Tự Cường rùng vai nói, tự ý con.
Thanh Nguyên ngồi ngó sững ngọn đèn một hồi, rồi cô nói,
hèn chi ba họ Quỳnh mà con lại họ Lý. Bữa nay con tưởng cha mẹ không có hung thú, nên con phải theo họ mẹ, chớ con có dè đâu.
Cũng tại ba giấu không dám cho con thấy khai sanh. Ba nộp khai sanh của con vô trường mà ba căn dặn ông hiệu trưởng đừng cho con coi.
Cha với má con chết mà mồ mả chôn ở đâu ba biết không?
Sao lại không biết? Ba lo chôn cất với ai? Mã cha mẹ con ở trong ngã năm, bà nội con có mướn thợ xây tử tế.
Bữa nào rảnh ba dắt giùm con đi thăm mã cha mẹ con được không?
Được lắm, để chiều mai tan học rồi ba dắt con đi.
Vậy để mai con mua bông cho sẵn.
Ý, 12 giờ rồi, thôi đi ngủ ba, con buồn ngủ quá.
Thanh Nguyên tôm góp tờ di ngôn của cha bỏ vào bao thơ rồi cầm đi vô phòng.
Tự Cường tắt đèn rồi cũng vô phòng riêng của ông.
Tuy Thanh Nguyên nói buồn ngủ mà đến 3 giờ khuya ông vẫn thấy trong phòng cô đèn sáng trưng, một lát lại nghe có tiếng giày đi lẹp xẹp.
10. Trời mưa dầm về, lại thêm gió thổi dùng dục, làm cho người đi đường quần áo ướt loi ngoi, nên lạnh lẽo vô cùng. Hữu Nhân mới thi đậu, lại có hy vọng sẽ được vợ vừa ý, nên ngồi trên xe đò cực nhọc. Song chàng hớn hở trong lòng, trông về tới nhà cho mau, đặng báo tin cho cha mẹ mừng. 3 giờ khuya xe mới xuống tới Cần Thơ, chàng nóng nảy trong lòng, không thể chờ đến sáng đặng đi xe đò khác nữa được, nên chàng mướn một cái xe lô ca xong về liền. Xe tới cửa, trời vẫn còn mưa lâm râm, trước sân tối đen, trong nhà im lìm. Lòng chàng khấp khởi, chí chàng hăng hái, nhưng về tới nhà, thấy quang cảnh u ám buồn bực như vậy, chẳng khác ngọn lửa mới phừng lên, lại bị nước xối nên hạ xuống gần muốn tắt. Hữu Nhân được mãn ý nên chàng bước xuống xe rồi dầm mưa vô nhà, vỗ cửa kêu om sòm. Trong nhà có tiếng hỏi,
ai kêu đó?
Hữu Nhân bực mình nên nói lớn, tôi là Hữu Nhân, tôi thi đậu rồi nên về đây, mở cửa giùm cho mau một chút.
Nghe trong nhà có tiếng nói lộn xộn rồi mới nghe lộp cộp rút cây thông hồng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Trần Hữu Nghĩa thấy con liền hỏi, con thi đậu rồi hay sao?
Hữu Nhân bước vô nhà đáp,
đậu rồi, mới dán tin hồi chiều này nên con đi xe tối về liền.
Từ hôm qua tới bữa nay ở nhà trông dây thép dữ quá. Mỗi hôm cha có vô nhà dây thép hỏi thăm nữa. Tại họ dán tên trễ quá, nên con tính thôi con về, không đánh dây thép làm gì.
Cô Phụng bưng một cái đèn lớn đem để tại ghế giữa, thấy con quần áo loi ngoi thì nói, đi sao mà mưa gió cực khổ quá, con có đem áo quần về hay không?
Có, con đem về một vali đồ còn để ngoài xe. Má biểu đứa nào ra xách vô giùm con, má cho 3 đồng bạc đặng trả tiền xe chút má.
Hữu Nghĩa kêu đứa ở ra xe đem vali vô, còn cô Phụng đi mở tủ lấy bạc và hỏi, con mướn xe ở đâu về đó?
Con đi xe đò về Cần Thơ, rồi con mướn xe loca xong về liền, trời mưa lạnh quá.
Khi đậu rồi thì ta mướn xe trên Sài Gòn, ta về luôn, đi xe đò làm chi cực khổ quá.
Bà ngoại mạnh hả má?
Mạnh. Bây giờ mấy giờ rồi?
4 giờ rồi.
Hữu Nhân thấy đứa ở đem vali vô, liền biểu xách luôn vô buồng, và chàng đi theo vô thay đồ vì quần áo ướt hết.
Vợ chồng Hữu Nghĩa mừng con thi đậu nên kêu tôi tớ trong nhà dậy hết, rồi sai đứa mở cửa, đứa đốt đèn măng xong, đứa nhúm lửa nấu nước. Bà cả Kim đang ngủ nghe trộn rộn nên bà giật mình thức dậy mang giày đi ra. Năm nay bà đã được 65 tuổi, tóc đã bạc, da đã dùng, răng đã rụng, dốc đã ốm, mắt đã lờ, nhưng nhờ ăn ngủ được nên đi đứng còn cứng cỏi. Từ ngày Như Thạch chết rồi mà con của Như Thạch bà tìm hết sức cũng không được. Bà rất ăn năn về sự nghiêm khắc với con, bởi vậy bà không muốn biết tới sự sản nữa. Bà giao hết ruộng vườn cho vợ chồng Hữu Nghĩa thâu góp quê lợi. Bà đóng trang thỉnh tượng Quan Âm về thờ. Mỗi ngày vác khuya và vác tối, bà đốt nhang, rót nước, đánh chuông và vái lại. Tính làm như vậy đặng chuộc cái tội nghiêm khắc giết dâu con ngày xưa.
Cô Phụng thấy mẹ ra, cô liền nói,
thằng Nhân thi đậu má à, nó mới về đó.
Bà cả không tỏ dấu mừng vui chi hết, bà chỉ nói, đậu hay sao? Rồi bà đi lại ngồi bộ dáng cẩm lai dựa chỗ cửa sổ, chỗ bà ngồi đã mấy chục năm nay. Hữu Nghĩa lật đật bưng một cái đèn dầu lửa đem để trước mặt bà. Hữu Nhân rửa mặt, thay đổi quần áo xong, chàng đi ra, thấy bà ngoại, chàng bước lại nói, cháu đậu rồi ngoại à.
Bà cả ngó cháu và nói, ừ, bà hay rồi, má con mới nói đó. Con hai coi, biểu bày trẻ nấu cơm hay cháo gì đó cho nó ăn. Đi đường xa quá, chắc nó đói bụng.
Hữu Nhân cười và nói, đi dọc đường con buồn ngủ lắm chứ không đói. Ở trển con ăn cơm rồi lên xe đi về liền. Về rửa mặt thay đồ rồi, bây giờ hết buồn ngủ nữa.
Cô Phụng hỏi con, còn rương của con đâu, sao không thấy đem về?
Con còn bỏ trong trường.
Hồi chiều con hay con đậu thì con xin phép ra liền, để ít bữa rồi con trở lên lấy rương.
Ta lấy về luôn thể, con trở lên trở xuống làm gì cho mất công.
Bề nào con cũng trở lên chứ.
Hữu Nghĩa nghe vợ cãi với con chàng không chịu được, nên xen vô nói, ôi miễn thì đậu thì thôi, lấy rương chừng nào lại không được, dĩ như bỏ luôn cũng không hại gì, hơi nào lo việc nhỏ mọn như vậy.
Cô Phụng bị chồng bắt bẻ, cô không dám cãi, cô lại dán ngồi với mẹ rồi têm trầu và nói, nó học này đã xong rồi, bây giờ còn lo vợ con cho nó nữa thì rảnh việc.
Hữu Nhân cười và nói, việc đó má khỏi lo kiếm mất công, con đã đành bụng một chỗ rồi mà cô đó cũng ưng làm vợ con nữa. Cha với má đến nhà cho biết nhau rồi cha má nói cưới.
Nghe nói như vậy, vợ chồng Hữu Nghĩa nhìn nhau chưng hửng, còn bà cả thì ngồi cúi xuống lo ngoái trầu không nói chi hết. Hữu Nghĩa chào mày hỏi con đành bụng chỗ nào, ở đâu, con ai vậy?
Con gái của một ông cử nhân làm giáo sư dạy trường tư trên Sài Gòn.
Trời ơi, mình ở vườn ruộng mà con đòi cưới con gái ở Sài Gòn. Nó về dưới này, nó biết làm công chuyện gì?
Cha muốn vợ con phải làm công việc gì?
Thì phải biết coi sóc việc nhà, phải biết thăm ruộng, góp lúa, vậy chơi việc gì?
Hứ, cưới vợ cho con mà ba tính kiếm đứa cho biết làm công chuyện, thế thì ba mua mọi chứ có phải cưới dâu đâu.
Làm công việc thì mướn người ta không được hay sao?
Mà cha má không phải nghèo, nên cần kiếm dâu đặng nó làm nuôi cha má.
Nghèo giàu cũng vậy, ở ruộng phải thạo nghề ruộng vườn, má con đó cũng phải làm công việc ấy chứ, con không thấy hay sao?
Hữu Nhân rùng vai rồi xoay lưng đi vô buồng nằm,
không nói lời gì nữa hết. Cô Phụng trách chồng.
Tại mình cứ ép nó học hoài, nên bây giờ mới vậy đó. Hồi nó 18-19 tuổi, tôi muốn lo vợ cho nó phức cho rồi, học làm gì?
Học thì học, chứ học mà hại gì? Khéo nói kỳ cục.
Bởi nó đi học nên bây giờ nó mới nói ngang tàng như vậy đó.
Nói mà chơi, chứ nó ngang sao được. Tuy thuở nay mình cưng nó mặc dầu, song làm con có lẽ nào nó dám cãi cha mẹ.
Bà cả thở dài nói, con hai nó nói phải lắm. Tại đi học, thằng cậu nó hồi trước cũng tại đi học nên mới sanh chuyện đó. Bây giờ tới nó, coi bộ cũng vậy nữa. Ôi thôi, nó đành nơi nào bay cưới nhấu cho nó. Sao nên hư nó chịu, nó khỏi trách.
Hữu Nghĩa cãi lại. Má nói như vậy sao được má. Cưới vợ là việc trăm năm của con, mình phải lựa lọc kén chọn cho nó. Chớ nó là con nít, vui đâu chút đó. Nó có hiểu việc đời đâu, lại chiều theo ý nó.
Năm nay nó 23 tuổi rồi. Cũng gần bằng tuổi thằng cậu nó hồi đó, chớ phải nhỏ sao. Thằng Thạch hồi nhỏ tao gắt với nó lắm, nó còn dậy thai. Thằng Nhân bây giờ vợ chồng bay cưng nó quá, nó quen thói ngang tàng rồi, dễ gì bay uống nắng nó cho được.
Cô Phụng nói, việc đó thủng thẳng rồi sẽ hay. Nó thi đậu mới về, để cho nó vui chơi, cãi lẽ với nó làm gì cho nó buồn. Dĩ như chỗ nó muốn đó mình coi được, cưới cũng tốt vậy chứ.
Hữu Nghĩa đứng dậy đi ra cửa và nói, con gái Sài Gòn cưới về dưới này làm cái gì?
Cô Phụng cũng đứng đi vô buồng. Cô thấy con nằm đắp mền trùm đầu, tưởng con ngủ nên cô đi thẳng xuống nhà sau biểu trẻ ở bắt gà làm thịt nấu cháo.
Tảng sáng tôi tới trong nhà lo mở cửa tắt đèn, bưng cháo dọn lên bàn ăn. Hữu Nhân cứ nằm im lìm, không cục cửa, không ừ hử. Cô Phụng nắm tay vừa kéo vừa nói,
dậy con, dậy ăn một tô cháo gà cho khỏe bụng, ăn chơi rồi trưa con sẽ ngủ nữa.
Hữu Nhân giật tay và nói cùng quằn, không thèm ăn đâu.
Con vô lễ như vậy mà vì cô cưng nên không giận, cô lại cười rồi bước ra ngoài nói với chồng,
thằng Nhân nó giận nó không chịu ăn.
Hữu Nghĩa cười đáp, không ăn thì thôi, phải nó lên năm lên ba gì hay sao mà dỗ.
Đến bữa cơm trưa, Hữu Nhân dậy ăn cơm, nhưng chàng buồn hiu, cứ ngồi chiêm bỉm, chớ không nói không cười như hồi mới về nhà vậy nữa. Ăn cơm rồi chàng thơ thẩn ngoài hàng ba một hồi, rồi vô mùng nằm nữa, không nói tới ai hết. Luôn ba ngày sau, Hữu Nhân cứ lộ sắc buồn bực hoài. Bà ngoại hay là cha mẹ có hỏi điều chi, chàng đáp tiếng một cục ngủng chớ không muốn nói chuyện. Trời mát thì chàng thơ thẩn dưới sân, hoặc ra đứng tại mé sông ngó mông. Trời nắng thì chàng kiếm sách cũ đem lại bàn viết, ngồi đọc hoặc rút vô buồng nằm. Hữu Nghĩa làm cứng không chịu thua con, nên không thèm nhắc tới chuyện định đôi bạn cho con nữa. Cô Phụng yếu trí, thấy con buồn quá cô chịu hết được, nên qua đêm thứ ba trong nhà ngủ hết, cô mới bưng một cây đèn đem để trên phòng của con, kéo một cái ghế ngồi rồi giói tay dở mùng kêu con,
dậy con, dậy má nói chuyện một chút.
Hữu Nhân mở mắt ngó mẹ và hỏi,
má muốn nói chuyện gì?
Con muốn giống gì thì con nói ra, chứ con giàu giàu hoài, má rầu quá.
Hữu Nhân nằm nín khe một chút rồi chàng ngồi dậy dán mùng lên nói,
con muốn cha má lên Sài Gòn vô nhà thăm ông giáo sư cho cô Thanh Nguyên biết cha má, rồi cha má nói cưới cô cho con.
Việc đó có gấp gì đâu, nếu con muốn như vậy để thủng thẳng rồi sẽ tính, chớ làm giống gì mà buồn dữ vậy.
Con muốn cha với má đi cho mau, đi trong đôi ba bữa đây.
Theo má thì con muốn sao cũng được hết, ngặt gì cha con khó lắm. Ông nói ổng quê mùa, ổng sợ gái Sài Gòn, nên biểu ổng đi không dễ gì đâu. Mà con có quen cô đó hay sao con muốn giữ vậy?
Sao lại không quen? Cô học một lớp với con đã mấy năm nay.
Con lên nhà cô con chơi hoài, không quen sao được. Hôm bữa con với cổ thi đậu, cổ rủ con lên nhà ăn cơm tối, rồi con mới lên xe về đây.
À, cô đó cũng thi đậu tú tài như con vậy sao?
Phải, giỏi quá hả? Cổ mấy tuổi?
Mới 18 tuổi.
Chà chà, con gái 18 tuổi lại đậu tú tài.
Cô giỏi lắm.
Học chung với nhau như vậy, tới lui chơi bời với nhau thường, vậy con đã có tình tự với cô rồi hay chưa?
Má đừng hỏi kỳ cục như vậy, hễ gần nhau rồi lấy nhau hay sao?
Phải, con thương lắm, mà cô coi ý cô cũng thương con nữa, nhưng thương thì thương có hại gì. Ai biết đâu, nghe trai với gái gần nhau như vậy, má phải nghi chứ. Con có hứa với cô để con về thưa cho cha với má hay rồi lên nói cưới cô. Cô biểu con dắt cha má lên cho cô biết rồi cô sẽ nhất định. Cha mẹ cô giàu hôn. Má hỏi chi vậy? Giàu nghèo có quan hệ gì đâu. Con không cần việc đó nên con không thèm hỏi. Giàu cô nhà nghèo đi nữa, mà nhà mình giàu quá, không đủ sức nuôi cô hay sao? Thôi, con để thủng thẳng cho má òn ỉ với cha con coi. Như ổng không chịu thì má đi. Như cha con không chịu đi, má đi với bà ngoại cũng được. Má mướn xe lô ca xong và đem ngoại đi, có mệt nhọc gì đâu. Được, để quãng vài bữa cho má tính. Con nói thiệt, nếu không cưới cô Thanh Nguyên cho con thì con buồn rầu, chắc con phải chết mất. Ê, đừng có nói bậy, không nên. Sáng bữa sau, Hữu Nhân thức dậy, tuy chàng không vui cười như ngày thường, song chàng bớt buồn nên hay nói chuyện với cha mẹ, chớ không giàu giàu nữa. Đến xế, chàng tắm gội, mặc đồ tây, đội nón ra đi. Cô Phụng hỏi chàng đi đâu, chàng nói đi vô chợ thăm anh em bạn. Kỳ thiệt, chàng tính đi hỏi thăm xe lô ca xong mướn đi Sài Gòn, đi có lại, họ ăn bao nhiêu. Ở nhà cô Phụng bèn thuật những lời của Hữu Nhân nói hồi hôm lại cho chồng và mẹ nghe. Cô khen Thanh Nguyên còn nhỏ tuổi lại học giỏi, rồi cô tỏ ý muốn biểu Hữu Nhân dắt lên Sài Gòn, coi tướng mạo của cô nọ về bề ăn ở cha mẹ cô ra thế nào. Hữu Nghĩa là người không có học thức, mê mẩn những thói xưa tục cũ, thuở nay ít chịu xe xua, chủ tâm muốn cho có ruộng đất, có bạc tiền mà thôi, mà giàu có rồi lại muốn có nhiều thêm nữa. Bởi vậy, hôm nọ, nghe con nói người con muốn cưới làm vợ là gái ở Sài Gòn, ông đã lo sợ. Nay nghe vợ nói gái mới ấy thi đậu tú tài, ông lại càng ghê hơn nữa, nên lắc đầu nói rằng, theo ý tôi, tố nào theo tố nấy, mình ở ruộng nên kiếm dâu ở ruộng cho dễ, chớ dâu học giỏi mình dùng về chỗ nào. Khéo nói kỳ hôn, mình nói như vậy, sao mình cho con đi học làm gì? Con mình là con trai, nên phải cho nó học, đặng ngày sau nó đủ tài gìn giữ sự nghiệp chứ. Nếu con mình nó học giỏi, lại mình có thêm con dâu học giỏi nữa, hai đứa hiệp nhau giữ gìn sự nghiệp lại càng chắc, chớ sao sợ. Hừ, con dâu học giỏi, nó đòi đi xe hơi, đeo hột xoàn, bận áo tốt, thét rồi mình mạt chứ. Thằng Nhơn nó song song, quyết đòi phải cưới chỗ đó cho nó. Nếu không cưới thì nó chết, mình giỏi mình cãi với nó đi. Nói việc lợi hại bà nghe chứ cãi giống gì. Con mình tánh ý khó lắm, chứ phải như con người ta hay sao? Nó muốn việc gì nó đòi cho bằng được nó mới nghe. Bữa hổm mình cãi với nó một chút, mà hôm nay nó giàu giàu không muốn ăn uống gì hết, mình không thấy hay sao? Hữu Nghĩa bất bình, song không muốn đôi co với vợ nữa, liền bỏ đi ra sau giường. Cách một lát, có một tên trạm làng đem đưa một cái thư. Cô Phụng không biết chữ nên lấy cái thư và hỏi của ai. Tên trạm nói thơ của cậu Hai Nhơn rồi xá ra về. Cô Phụng đem để cái thơ tại bàn viết, đợi con về rồi sẽ chỉ cho con. Mặt trời chen lặng, Hữu Nhơn mới về tới nhà. Cô Phụng mắc ở đằng sau coi chừng cho trẻ quét dọn lẫm lúa, nên con về cô không hay. Chừng đỏ đèn cơm dọn rồi, Hữu Nghĩa sai một đứa ở mời cô lên ăn. Cô bước lên nhà trên, vừa ngó thấy con vừa nói, hồi nãy có trạm đưa một cái thơ, nói thơ của con, má để đằng bàn viết. Ăn cơm rồi con coi thử coi thơ của ai vậy? Hữu Nhơn đã ngồi lại bàn ăn rồi, nghe mẹ nói như vậy, chàng đứng dậy muốn đi lấy thơ coi liền. Hữu Nghĩa nói, ăn cơm rồi sẽ coi, gấp gì hay sao? Hữu Nhơn ngồi lại ăn với cha mẹ và bà ngoại, song chàng mắc chủ ý về cái thơ nên ít nói chuyện. Ăn cơm xong, Hữu Nhơn uống một hớp nước và bươn bả đi lại bàn viết kiếm thơ. Chàng lấy đem lại đứng một bên đèn coi ngoài bao. Vợ chồng Hữu Nghĩa ngó chừng con, thấy con coi bao thơ rồi con cười và vội vã xé một góc đặng rút bức thơ ở trong ra. Vừa mới coi thơ, con lại biến sắc, coi rồi đút thơ vào bao, tay run và ứa nước mắt. Cô Phụng hỏi thơ của ai gửi đó. Hữu Nhơn không trả lời, lại chau mày nhăn mặt đi vô buồn. Cô Phụng muốn nói cho dứt dạc một lần về sự đi coi vợ cho con, lại nói cho có mặt con, song cô đợi hoài không thấy con trở ra. Cô bèn đi vô buồn kêu con, Té ra vô tới đó thấy con đưa ngồi khoanh tay trên một cái bàn nhỏ và khóc, nước mắt nước mũi choàm ngoàm. Cái thơ hồi nãy con để gần cái đèn. Cô nói, việc đó để má tính cho, có gì đâu mà phải buồn con. Con ra đây, ra đặng má nói với cha, rồi định ngày mà đi. Như ổng không bằng lòng đi, thì má đi với con. Hữu Nhân nước mắt càng tuôn thêm nữa, chàng lắc đầu và nói, còn giống gì mà đi nữa má. Cô Phụng chưng hửng đứng ngó con trân trân và hỏi, ủa, sao vậy? Hữu Nhân liền lấy cái thơ đưa cho mẹ và nói, má coi thơ thì biết, thế này con chịu không nổi, chắc con tự giận chết cho rồi. Cô Phụng lấy thơ vội vã bước ra ngoài và trao cho chồng. Mình đọc thử coi thơ của ai gửi lại cho nó đó, mà nó coi rồi hồi nãy giờ nó khóc dữ quá ở trỏng. Hữu Nghĩa cầm thơ đem lại gần cái đèn chỗ bà Cả Kim, rồi mở ra đọc như vậy. Anh Hữu Nhân ơi, anh vừa mới lên xe ra về, trong nhà em xảy ra một việc bất ngờ. Việc ấy làm cho lộn ngược cái đời của em, và nó cũng đổi luôn về tâm hồn của em nữa. Em không thể lấy chồng được, chẳng những là hiện bây giờ mà giàu đến già cũng vậy. Vậy em lật đật viết ít hàng cho anh hay, và xin anh hủy bỏ những lời em hứa với anh xưa rày. Tại tâm hồn mới của em, nó buộc em phải nhất định như vậy, chứ không phải em phiền anh hay là em bị ai áp bức đâu. Xin anh đừng dắt ông bà lên mà thất công. Em kính chào và từ biệt anh. Thanh Nguyên. Hữu Nghĩa đọc dứt thơ rồi thì cô Phụng nói, cái gì kỳ cục vậy? Hồi hôm nó nói con nọ đã ưng nó rồi, bữa nay sao lại viết thơ nói như vậy? Hữu Nghĩa cười đáp, vậy thì may cho mình lắm. May giống gì? Con đó hồi rồi thì mình khỏi cưới, mình kiếm gái khác dưới ruộng cưới cho con mình, vậy là may chứ sao? May khỉ họ chứ may, thằng Nhân nó mới đòi tự vận, phải tính làm sao chứ không phải dễ đâu mà cười. Ai biết làm sao bây giờ, nó muốn con đó nhưng con nọ không ưng thì thôi. Nó nói nó cưới con nọ không được thì nó chết đa. Giống gì lại chết, hứa cưới vợ chỗ này không được ta kiếm chỗ khác, hết con gái rồi hay sao? Tôi nói nó chỉ quyết chỗ đó mà thôi, nó không chịu chỗ nào khác hết, biết không? Bà Cả Kim nghe con với rể cãi nhau như vậy, bà mới nói, ôi cãi nhau làm chi? Đâu bày kêu nó ra đây, đặng tao hỏi cho rõ ràng, coi tại sao kỳ vậy. Cô Phụng vô buồn khuyên dỗ con thế nào đó không biết. Cách hồi lâu Hữu Nhân theo mẹ đi ra, tuy chàng thôi khóc, song cặp mắt còn ướt rượt. Bà Cả thấy cháu bèn hỏi, ngồi đó con, ngồi cho ngoại hỏi một chút. Con nói con đó nó thương con, nó cũng ưng con rồi, sao bây giờ nó lại viết thơ nói như vậy? Con có biết đâu. Cha mẹ con với ngoại không phải không muốn làm vừa ý con, ngặt bây giờ con nọ nó không ưng, ngoại ép nó làm sao được. Con chết cho rảnh chứ sống nữa làm gì? Hứ, giống gì mà chết? Bây giờ ý con muốn làm sao đâu, con nói cho ngoại nghe thử coi. Hữu Nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp, con muốn cha với má lên Phú Nhuận nói với ông già cô Thanh Nguyên, năn nỉ ổng, có lẽ ổng dị tình mà ép cô được. Bà Cả ngó vợ chồng Hữu Nghĩa nói, đâu bay lên trển nói thử coi, dẫu nói không được cũng mát ruột con một chút. Bay không biết nhà thì biểu nó dắt đi vô chợ mướn một cái xe hơi đi, tốn hao bao nhiêu đó mà sợ. Hữu Nghĩa nói, người ta đã chê mình nên người ta không ưng, bây giờ còn lên nói giống gì nữa. Mang mặt lên đó xấu hổ quá, con đi không được. Bà Cả cười đáp, giống gì mà xấu hổ? Thôi, mày không đi, ở nhà coi nhà. Để tao đi với má nó, lên coi thử xem con đó ra làm sao mà nó muốn giữ vậy. Khuya mày dậy sớm, đi vô chợ, mướn cho tao một cái xe hơi, đặng tao đi. Thằng Nhân sửa soạn quần áo đi con, đặng sáng mai đi với ngoại.